2011. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Tin vào đời và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cầu nguyện là kết hiệp với Thiên Chúa và chú ý đáp trả các nhu cầu của tha nhân. Trong buổi tiếp kiến chung thường lệ vào sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 12 vừa qua, với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại Đại Thính Đường Phao-lô Đại Lục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, lời cầu nguyện của chúng ta mở cửa cho Thiên Chúa, là đấng dạy chúng ta phải liên lỉ ra khỏi chính mình, để có khả năng gần gũi với tha nhân, đặc biệt trong những lúc thử thách, hầu đem lại cho họ sự uy an, niềm hy vọng và ánh sáng. Tiếp tục các đề tài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã khai triển lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong hoạt động chữa lành tật bệnh. Đức Thánh Cha định nghĩa lời cầu ấy như sau. Đó là một lời cầu, biểu lộ tương quan duy nhất của sự hiểu biết và hiệp thông với Thiên Chúa Cha và con người. Việc chữa lành người câm điếc, như được kể trong chương 7 phúc âm Thánh Mặc-cô, là một trường hợp ý nghĩa. Trình thuật cho thấy lời cầu của Chúa Giêsu gắn liền với tương quan sâu đậm của người với tha nhân, với người bệnh cũng như với Thiên Chúa Cha. Cảnh phép lạ được miêu tả kỹ lưỡng như sau. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, trút một hơi thở dài và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Chúa Giêsu muốn rằng, việc khỏi bệnh xảy ra xa đám đông, xem ra không phải chỉ vì sự kiện phép lạ phải được giữ kín đối với dân chúng, để tránh cho họ khỏi đưa ra các giải thích hạn hẹp hay méo mó về con người của Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hai tương quan ấy nơi Chúa Giêsu gặp gỡ nhau. Tương quan nhân loại của sự cảm thông con người bước vào trong tương quan với Thiên Chúa, và như thế trở thành việc chữa lành. Đây là điều người ta nhận thấy trong trình thuật cho ông Lazaro sống lại. Khi thấy cô Martha, cô Maria và những người Do Thái khóc thương ông Lazaro, Chúa Giêsu cũng thổn thức và bật khóc. Đức Thánh Cha giải thích thái độ này của Chúa Giêsu như sau. Mối dây tình bạn này, sự tham dự và xúc động của Chúa Giêsu trước nỗi đau đớn của họ hàng và các người thân quen của ông Lazaro trong toàn trình thuật gắn liền với tương quan liên lỉ và mạnh mẽ với Thiên Chúa Cha. Cả lời loan báo cái chết của Lazaro cũng được Chúa Giêsu tiếp đón với sự đau đớn sâu xa, nhưng luôn luôn quy chiếu rõ ràng về tương quan với Thiên Chúa Cha và sứ mệnh Chúa Cha đã giao phó cho người. Lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trước mộ ông Lazaro cho thấy tình bạn của người đối với ông Lazaro và tương quan thân tình với Chúa Cha một cách rõ ràng hơn nữa. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người như sau. Anh chị em thân mến, khi đọc trình thuật này, mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi hiểu rằng, trong lời cầu xin Chúa, chúng ta không được chờ đợi một sự thành toàn lập tức điều chúng ta xin hay ý muốn của chúng ta, nhưng tốt hơn là phải tín thác cho ý muốn của Thiên Chúa Cha bằng cách đọc hiểu mọi biến cố trong viễn tượng vinh quang của người, chương trình tình yêu của người. Vì thế, trong lời cầu nguyện của chúng ta, việc xin ơn, chúc tụng và cảm tạ phải tan hòa cùng nhau. Cả khi xem ra Thiên Chúa không đáp trả các chờ mong cụ thể của chúng ta. Sau khi chào thăm nhiều nhóm khác nhau, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. thời gian tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 năm 2013 đã được xác định. Hôm 13 tháng 12 vừa qua, Văn phòng Truyền thông của Ngày Giới Trẻ Thế Giới cho biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil, sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28 tháng 7. Theo ban tổ chức thì đây là thời điểm lý tưởng vì là mùa đông. Nên biết mùa đông tại Brazil kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 và mùa hè từ tháng 10 đến tháng 4. Vào tháng 7, nhiệt độ ở đây rất dễ chịu. Đây là kết quả của hai ngày nhóm họp 12 và 13 tháng 12 vừa qua tại Roma giữa Ủy ban Tổ chức Địa phương và Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, cơ quan tổ chức chính của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ủy ban địa phương bao gồm Đức cha Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro làm chủ tịch, hai giám mục phụ tá Antonio Augusto Dias Costa Duarte và Paulo César, Đức ông Joel Portela Amado, Tổng điều phối, cha Marcicio Queiroz, đặc trách truyền thông, và cha Renato Martins, đặc trách tổ chức sự kiện. Được biết, ủy ban này đã đến Roma để bàn về các vấn đề liên quan đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới, nhất là việc chọn biểu tượng và bài hát chính thức dựa trên chủ đề của đại hội do Đức Thánh Cha chọn. Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Canh thức cầu nguyện Giáng sinh cho các tín hữu bị bách hại ở Orissa. Theo một nguồn tin được chuyển đến cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, hôm 8 tháng 12 vừa qua, tại quận Kandamal đã có khoảng 800 người của 450 gia đình Kitô hữu, gia đình của những nạn nhân trong vụ thảm sát các Kitô hữu năm 2008, tụ họp lại để cầu nguyện và bày tỏ hy vọng hòa bình cho tương lai tại đây. Tu sĩ Marcos, một nhà truyền giáo dòng Montfort, sống ở Kandamal, cho biết rằng đây là một cuộc gặp gỡ hòa bình, với đặc trưng là bầu khí hân hoan và mừng lễ do các nữ tu thừa sai bác ái và dân làng cùng tổ chức. Được biết, các nữ tu cũng đã thông báo cho cảnh sát và chính quyền, nên buổi tập hợp này đã diễn ra suôn sẻ, bình an. Những người tham dự đã lắng nghe một bài giáo lý về ý nghĩa của lễ Giáng sinh do cha sở nhà thờ giáo xứ Mẹ Thiên Chúa ở Tikabali chia sẻ, đồng thời tham dự một buổi cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Ngài. Trong số những người tham dự, người ta cũng thấy có ông Sachan George, Chủ tịch Hội đồng Toàn cầu các Kitô hữu Ấn Độ. Ông cũng đã đưa ra lời khích lệ đối với các tín hữu và bày tỏ lòng biết ơn khi được tham dự buổi gặp gỡ ý nghĩa này. Về phần mình, trong những ngày vừa qua, Đức cha John Bawa dòng ngôi lời, Tổng giám mục Tổng giáo phận Kuttak Bhubaneswar, đã gửi một lá thư mục phụ Giáng sinh cho giáo phận. Trong đó Ngài kêu gọi các tín hữu hãy là những sứ giả của hy vọng, cho dù phải gặp những đau khổ trong quá khứ và ngay ở hiện tại. Huyện Kandamal, mà phần lớn nằm trong tổng giáo phận Kuttak Bhubaneswar, vốn là tâm điểm của vụ bạo lực chống Kitô hữu trong năm 2008, làm cho khoảng 100 người thiệt mạng, hơn 6.000 ngôi nhà bị đốt cháy trong 400 làng, cũng như 296 nhà thờ và nơi thờ phượng của các Kitô hữu bị phá hủy. Vụ bạo lực này đã khiến cho hơn 56.000 Kitô hữu trở thành người tị nạn ngay trên quê hương của họ. Hiện có khoảng 30.000 người vẫn còn sống trong các trại tị nạn do chính phủ thiết lập. Khoảng 1.000 người bị cảnh cáo hoặc bị đe dọa rằng họ chỉ có thể trở về nhà khi họ trở thành người Ấn giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại Giáo trưởng Jonathan Sachs. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến ngài Jonathan Sacks, đại giáo trưởng của cộng đồng Do Thái hiệp nhất của khối thịnh vượng chung. Đài phát thanh Vatican đã mô tả đây là cuộc hội kiến lịch sử. Còn nhớ hồi tháng 9 vừa qua, tại cuộc họp của Hội đồng các Kitô hữu và người Do Thái, nhân dịp kỷ niệm chuyến công du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Vương quốc Anh, đại giáo trưởng Jonathan Sacks đã nói rằng, chuyến viếng thăm của ngài đến Vatican sẽ là sự đáp trả cho lời của Đức Giáo Hoàng đã nói với ngài, đó là, mối quan hệ với dân tộc Do Thái là quý giá với tôi, và tôi muốn làm sâu sắc mối quan hệ này hơn nữa. Chính vị lãnh đạo các cộng đồng Do Thái hiệp nhất của khối thịnh vượng chung, mới đây, đã phát biểu trên báo Người Quan sát Roma rằng, đã đến lúc chúng ta nên khám phá lại căn bản luân lý Do Thái, Kitô giáo về phẩm vị con người như là hình ảnh của Thiên Chúa. Vào buổi chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua, vị đại giáo trưởng này cũng đã có bài nói chuyện tại Đại học Giáo Hoàng Gregorian với tựa đề Linh hồn của Âu Châu ngày nay, nhân một hội nghị dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch của Ủy ban Tòa Thánh về Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kỷ niệm 40 năm ban hành tông huấn Hiệp thông và Tiến bộ về các phương tiện truyền thông xã hội. Được biết sắp tới đây, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cùng với Liên đoàn Công giáo Thụy Sĩ về báo chí sẽ cùng tổ chức ngày họp mặt để kỷ niệm 40 năm ban hành tông huấn Hiệp thông và Tiến bộ về các phương tiện truyền thông xã hội. Dự kiến ngày gặp gỡ và suy tư này sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng năm 2012 tại Đại học Chúa Nhân Từ ở Fribourg, Thụy Sĩ, với chủ đề Hiệp thông bước ra, cộng đoàn bước vào, giáo hội và các phương tiện truyền thông xã hội đứng giữa sự toàn cầu hóa và chủ trương duy cộng đoàn. Ban tổ chức dự trù sẽ có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cheli, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội, và sự góp mặt của những nhà hoạt động truyền thông trong giáo hội tại Thụy Sĩ. Dù đã được công bố cách đây 40 năm, nhưng tông huấn Hiệp thông và Tiến bộ, hiến chương mục vụ của giáo hội công giáo về các phương tiện truyền thông, không mất đi tính cách thời sự của nó. Được biết công đồng Vatican II, với chương trình thật dày đặc, chỉ có thể công bố sắc lệnh ngắn, Inter Mirifica, những điều kỳ diệu, về các phương tiện truyền thông và ủy thác cho các chuyên viên công việc bổ túc sắc lệnh công đồng, mà kết quả là tông huấn Hiệp thông và Tiến bộ, được công bố năm 1972. Tin Roma. Chủ tịch Hội Caritas Quốc tế tin tưởng hệ quả tốt đẹp trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới báo chí tại Roma hôm 13 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Oscar Maradiaga, Chủ tịch Hội Caritas Quốc tế, ước mong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Benedicto tại Mexico và Cuba sẽ đánh động lương tâm con người, thôi thúc họ từ bỏ bạo lực và thù hận. Vị Hồng Y người Honduras này giải thích rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba là dấu hiệu hy vọng và có thể là thời điểm quan trọng để đảo quốc Cuba tiếp tục tiến tới lý tưởng đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đề ra năm 1998. Đó là Cuba hãy mở ra cho thế giới và thế giới mở ra cho Cuba. Và tôi tin chắc là thế giới đã mở ra cho Cuba rồi. Và trên vài phương diện, Cuba cũng đã mở ra cho thế giới. Trong buổi trả lời phỏng vấn, Đức Hồng Y Oscar Maradiaga, hiện là Tổng giám mục Tegucigalpa thuộc Honduras, kiêm Chủ tịch Hội Caritas Quốc tế, cũng nhấn mạnh rằng, cứ chỉ nói lên sự cởi mở của Cuba là việc trả tự do cho các tù nhân chính trị. Đây là cử chỉ có ý nghĩa, nói lên thiện chí, tình nhân đạo và tình thương. Tưởng cũng nên nhắc lại chuyến viếng thăm trước đây của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Cuba vào năm 1998, đã dẫn đến việc trả tự do cho 300 tù nhân chính trị. Tháng 4 năm 2003, Tòa Thánh cũng đã yêu cầu chính quyền Cuba thực hiện một nghĩa cử trả tự do cho những tù nhân chính trị còn bị giam giữ. Và tháng 5 năm 2010, theo sáng kiến của Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục thủ đô La Havana, Giáo hội Công giáo Cuba đã nhập cuộc thương thuyết với Tổng thống Cuba, mà kết quả là đã có khoảng 50 tù nhân chính trị được trả tự do, đồng thời một số được phép ra đi sinh sống ở nước ngoài. Tin Roma. Chủ tịch phong trào tổ ấm Focolare nhận giải thưởng Âu Châu Mẹ Teresa về phục vụ sự sống. Hôm mùng 10 tháng 12, chị Maria Voce, chủ tịch phong trào tổ ấm Focolare, đã nhận giải thưởng nói trên đúng vào ngày công bố hiến chương nhân quyền, ngày mùng 10 tháng 12 năm 1948, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Antonelli, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, chủ tịch Ủy ban Hiến định của Quốc hội Âu Châu, và nhiều đại diện của các phong trào phò sự sống tại 13 quốc gia Âu Châu. Được thiết lập vào năm 2008 để ghi nhớ chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, và đã qua đời cùng năm 2008. Giải thưởng này nhằm tôn vinh bất cứ ai nêu gương quảng đại và hữu hiệu, phục vụ phẩm giác con người, phục vụ tình thương và sự sống, để góp phần xây dựng nền văn hóa tôn trọng nhân quyền. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lễ trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2011 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lễ trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2011 đến tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã được long trọng tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Kensington, Úc Đại Lợi, vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 63, ngày 10 tháng 12 năm 2011. Buổi lễ đã được tổ chức do sự hợp tác của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam với Văn khố Thuyền nhân Việt Nam, Đài truyền hình VNTV, Ủy ban chống tệ nạn buôn người, Đài phát thanh viện xứ, Quỹ tù nhân lương tâm và khối 8406 Melbourne. Tham dự lễ trao giải có khoảng 200 đồng hương và đại diện các đoàn thể trong vùng và các vùng lân cận. Sau phần nghi thức khai mạc, trưởng ban tổ chức là ông Đoàn Việt Trung ngỏ lời chào mừng quan khách và giới thiệu tóm tắt các sinh hoạt của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Trong đó, giải nhân quyền Việt Nam là một trong sinh hoạt hàng năm. Giải nhân quyền Việt Nam được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam thành lập từ năm 2002, nhằm tuyên dương những cá nhân hoặc đoàn thể đã có những thành tích đấu tranh bất bạo động vì quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, đã có 24 cá nhân và một tổ chức được vinh danh. Tiếp đến, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đến từ Hoa Kỳ, trình bày ý nghĩa của Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 63 trong khung cảnh những vi phạm quyền làm người tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ hơn. Ông cũng kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi tiếp tục hỗ trợ cuộc đấu tranh gian khổ của những nhà hoạt động nhân quyền trong nước. Phần trao giải được bắt đầu với việc tuyên đọc tiểu sử và thành tích của mỗi vị khôi nguyên đã được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam bầu chọn để trao giải năm 2011. Bác sĩ Đinh Quốc Quân trong phần tuyên dương tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã nêu rõ những thành tích đấu tranh nhân quyền của ông trong lĩnh vực dân sự, chính trị, như đã kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, kiện Trung tướng Công an Vũ Hải Triều vì đã tiêu diệt quyền tự do ngôn luận, yêu cầu xóa bỏ điều 4 hiến pháp, giành độc quyền cai trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Vũ cũng đã tham gia tích cực vào nhiều vụ án nhằm bảo vệ các quyền con người trong lĩnh vực dân sự lẫn tôn giáo. Ông thường xuyên viết bài và tham gia trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông quốc tế để cổ suý cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Ông đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và xét xử 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Luật sư Đoàn Thanh Liêm, Phó trưởng ban phối hợp Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, cũng đến từ Hoa Kỳ, trao bản tuyên dương đến luật sư Cao Đức Huy, nhận thay cho luật sư Cù Huy Hà Vũ. Bản tuyên dương ghi, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã dấn thân binh vực nhân quyền và công lý, dũng cảm bày tỏ chính kiến vì tự do và dân chủ cho toàn dân Việt Nam. Cô Thiên Thư thuộc Radio Viễn Sứ đã làm toàn thể hội trường xúc động khi kể lại những gian khổ và hy sinh của Đỗ Thị Minh Hạnh đã kinh qua trong các hoạt động đấu tranh cho quyền của đồng bào lao động. Hạnh đã tham gia tranh đấu từ khi mới 18 tuổi, qua việc giúp những người dân oan thảo các đơn kiện đòi đất và bị nhà cầm quyền đối xử bất công. Năm 2007, cô tích cực tham gia giúp đỡ phong trào công nhân, đến các nhà máy tìm hiểu, hướng dẫn công nhân trong việc tranh đấu với giới chủ nhân, đã nhiều lần cùng với những người khác tổ chức các cuộc đình công ở nhiều xí nghiệp. Hạnh bị bắt ngày 23 tháng 2 năm 2010 tại Di Linh. Trong tù, dù công an dùng nhiều thủ đoạn hành hạ tinh thần như thay nhau thẩm vấn liên tục, ép cung và bức cung, cô rất kiên cường và hiên ngang. Là một cô gái trẻ có khả năng nghề nghiệp, nhưng cô đã từ bỏ công việc kiếm tiền như những bạn bè khác để hoạt động toàn thời gian cho phong trào lao động Việt. Trước Tòa án Cộng sản Việt Nam, Hạnh cùng với hai người bạn đấu tranh là Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã rất bản lĩnh, tự tin, phản bác mọi lời buộc tội của công tố và chánh án, tuyệt đối không nhận tội. Cô bị tuyên án 7 năm tù giam. Cô Yên Di đã thay mặt Đỗ Thị Minh Hạnh nhận giải nhân quyền Việt Nam do tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng trao, với lời vinh danh, đã bất chấp mọi gian nguy và tù đầy, kiên cường tranh đấu cho quyền của đồng bào lao động, chống lại mọi bất công xã hội và bạo quyền. Sau phần trao giải, một số quan khách đã được mời phát biểu. Trước hết là ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Liên bang Úc, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tiểu bang Victoria, và một số đồng hương tham dự. Đặc biệt, nhiều đồng hương không những bày tỏ sự tán đồng và hỗ trợ giải nhân quyền Việt Nam qua lời nói, mà đã xung phong đóng góp tại chỗ một số hiện kim. Buổi lễ trao giải nhân quyền Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức ngoài nước Mỹ, nơi có trụ sở của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Kết thúc vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày, trong tâm tình hướng về những chiến sĩ nhân quyền ở quê nhà và quyết tâm đấu tranh cho một Việt Nam hòa bình và nhân ái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về lễ trao giải nhân quyền Việt Nam 2011, bài viết do Nguyễn Quang Duy cung cấp. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Mùa vọng, trường dạy sống giây phút hiện tại. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Điện thoại di động, máy điện toán, Internet, những phát minh của thời đại dường như liên kết với nhau để áp đặt lên con người một nhịp sống tất bật hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ con người ngược xuôi, chụp giật và chạy đua với thời gian cho bằng ở thế kỷ 21 này. Một giờ thì lúc nào cũng là một giờ, nhưng dường như một giờ của thế kỷ 21 ngắn hơn, nhanh hơn một giờ của những thế kỷ trước. Chúng ta chẳng còn có giờ để mà có giờ nữa. Có 24 giờ trước mặt, nhưng lúc nào chúng ta cũng vẫn than thở rằng mình không có thời giờ. Chưa bao giờ có người ý thức về sự qua đi mau chóng của thời giờ cho bằng thời đại này. Chưa bao giờ có người bị cuốn hút trong thời gian cho bằng ngày nay. Xem ra lúc nào con người cũng thở hổn hển khi phải chạy theo thời gian. Hụt hơi, có người chỉ còn biết thở than. Thời gian đã tăng tốc. Sự tăng tốc của thời gian trước hết được thấy rõ trong công ăn việc làm. Hiệu năng của con người được đo lường bằng tốc độ của việc làm. Người có khả năng là người lanh tay, lẹ mắt, làm nhanh. Sự tăng tốc của thời gian cũng thấy rõ trong sự sản xuất. Cạnh tranh đồng nghĩa với chạy nhanh để không ngừng làm ra cái mới. Đời sống cá nhân cũng không thoát khỏi sự tăng tốc của thời gian ấy. Có người chẳng còn thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho các quan hệ xã hội. Làm nhanh, ăn vội, phải chăng đó không là khẩu hiệu tiêu biểu của thời đại? Ngay cả trong quan hệ giữa người với người, nhất là trong quan hệ tình nghĩa, mà hôn nhân là cao điểm, dường như con người cũng áp dụng triệt để khẩu hiệu ấy. Con người thay vợ đổi chồng như thay áo. Sở dĩ như thế là bởi vì sự chờ đợi, lòng kiên nhẫn, thái độ cảm thông và tha thứ không còn chỗ đứng trong quan hệ vợ chồng nữa. Và dĩ nhiên, khi đợi chờ không còn chỗ đứng trong cuộc sống, con người cũng chẳng còn thời giờ cho đời sống đức tin nữa. Mỗi tuần một giờ tại nhà thờ chỉ còn là một bổn phận phải tuân giữ, một gánh nặng phải trút bỏ, một khoảng thời gian dài phải chịu đựng hơn là sống một cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Thiên Chúa bỗng nhiên vắng mặt trong cuộc sống. Hay tệ hơn, Ngài chỉ còn là một người quá cố. Vì không còn giờ để ngồi yên một chỗ, vì đã đánh mất khả năng để cho tâm hồn lắng động, hầu nghe được tiếng nói của Thiên Chúa trong thẳm sâu tâm hồn. Người tín hữu cũng đánh mất một trong những thái độ cơ bản trong đời sống đức tin, đó là đợi chờ. Làm việc không ngừng nghỉ, tiêu thụ không biết mệt mỏi, săn tìm cái mới một cách vô vọng. Đó là những nét nổi bật của con người thời đại. Con người đi tìm kiếm mà không còn biết mình tìm kiếm điều gì. Con người chạy quanh quẩn mà quên mất điều thiết yếu của cuộc sống. Từ đó, thời gian không còn là một khoảng cách để vượt qua, và sự chờ đợi cũng chẳng còn là một sự căng hướng về phía trước. Con người thời đại quên mất rằng thời gian được nuôi dưỡng bằng những cưu mang lâu dài, rằng sự sống, tình yêu, con cái, khả năng chuyên môn, sự khôn ngoan và nhất là niềm tin cần phải lớn lên từng bước một, cần phải chín mùi trong từng ngày, từng giờ, từng phút. Tụ trung, trong lĩnh vực nào của cuộc sống, con người cũng phải luôn đợi chờ. Đợi chờ những ngày sáng tươi hơn, đợi chờ hạnh phúc, đợi chờ hòa bình, đợi chờ hòa giải. Ai cũng biết thế nào là đợi chờ. Đợi chờ nào cũng bao hàm khắc khoải, lo lắng. Đợi chờ nào cũng được tưới gội bằng nước mắt. Nhưng có đợi chờ là có tin tưởng. Và đây chính là vẻ đẹp đích thực của đợi chờ. Tất cả những ai đã từng trải qua những cưu mang và sinh hạ đều biết thế nào là tin tưởng và hy vọng. Với mùa vọng, giáo hội mời gọi các tín hữu sống lại tâm tình tin tưởng đợi trông ấy của mẹ Maria với hai tiếng xin vâng. Mẹ đã đi vào sự đợi chờ tin tưởng ấy. Không thấy trước điều sẽ xảy đến, nhưng vẫn tin tưởng đợi chờ. Đó là thái độ nền tảng của người có niềm tin. Ngày tuyên khấn, các đan sĩ thường hát lên ba lần câu: Lạy Chúa, theo lời Ngài đã hứa, xin đón nhận con và con sẽ sống. Xin đừng để con phải thất vọng trong sự đợi chờ. Biết bao nhiêu người, tuy ở giữa đời, cũng sống trong đợi chờ tin tưởng như thế. Thánh nữ Monica là một điển hình. Thánh nữ đã liên lỉ cầu nguyện và đợi chờ với niềm tin tưởng vững vàng rằng con mình là Augustino sẽ từ bỏ con đường bất chính để quay trở về với Chúa. Biết bao nhiêu nước mắt đã đổ ra. Cuối cùng thánh nữ đã đạt được điều mình tin tưởng, đợi chờ. Thánh nữ đã cưu mang và chờ đợi 9 tháng 10 ngày để sinh ra một người con. Thánh nữ cũng đã cưu mang một lần thứ hai để sinh lại người con ấy trong ân sủng. Sự cưu mang nào cũng diễn ra trong đợi chờ và tin tưởng. Mùa vọng là trường dạy tỉnh thức và đợi chờ. Có đợi chờ và đợi chờ. Đợi chờ trong khắc khoải và lo sợ trước một tai biến sắp xảy đến, khác với đợi chờ một niềm vui sắp đến. Thánh Phaolô không ngừng khuyên các tín hữu tiên khởi. Anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa. Anh em hãy vui lên trong Chúa. Thánh nhân viết lời này từ trong ngục tù. Giữa cảnh khốn cùng, vẫn đợi chờ trong hân hoan và tin tưởng. Đó là thái độ đúng đắn nhất của người có niềm tin. Tựu trung, thời gian là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Đón nhận món quà ấy chính là sống một cách sung mãn từng giây phút hiện tại. Người tín hữu sống được như thế là bởi vì họ tin rằng Chúa là đấng đang đến trong từng phút giây hiện tại ấy. Ngài đến trong bổn phận họ đang làm, Ngài đến trong những người họ đang gặp gỡ. Đón nhận giây phút hiện tại như là quà tặng quý giá nhất. Làm công việc bổn phận đang làm như là công việc hệ trọng nhất. Và nhất là đối xử với người mình đang gặp gỡ như người quan trọng nhất. Đó là bí quyết để làm cho sự đợi chờ có ý nghĩa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 bài tham luận của Linh Mục Giuse Lê Quốc Thăng, Ban Công lý và Hòa bình, Tổng giáo phận Sài Gòn, về các vấn đề xã hội. Từ những nhận định trên, cho phép chúng ta khẳng định lại đường lối loan báo tin mừng của giáo hội trong thời đại hôm nay. Cụ thể tại Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. loan báo tin mừng trong thời đại mới còn phải rao giảng giáo huấn xã hội của giáo hội. Việc rao giảng tin mừng trong thời đại mới phải rao giảng những điểm quan trọng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Chúng ta cần phải lặp lại rằng những vấn đề xã hội không thể giải quyết ngoài bối cảnh của tin mừng được. Giáo huấn xã hội Công giáo không nhằm mục đích nào khác hơn là hướng dẫn con người cư xử với nhau dựa theo đức công bình. Hơn nữa, giáo huấn xã hội Công giáo như là nền tảng cho việc xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình khi con người không thể tránh gặp phải những vấn đề trong đời sống xã hội và kinh tế. Khi thực hiện như thế, giáo hội chu toàn sứ mạng rao giảng tin mừng bằng cách rao giảng chân lý về Đức Kitô, về con người, về xã hội và áp dụng chân lý ấy vào những hoàn cảnh thực tế. Để thực hiện đường lối này, còn phải có định hướng cụ thể. Cùng với sách thánh, giáo huấn xã hội của giáo hội phải là kim chỉ nam cho mọi thành phần trong gia đình giáo phận suy tư, tham chiếu để đề ra những phương thức hoạt động hay cung cách sống và làm việc của mình. Mọi thành phần của gia đình giáo phận, từ giáo sĩ đến giáo dân, cần phải quan tâm tới mọi chiều kích của thực tại xã hội hiện nay để biết sống và làm chứng cho tin mừng. Đặc biệt, các vị chủ chăn quan tâm đầy đủ hơn nữa các vấn đề của xã hội để định hướng cũng như hướng dẫn giáo dân khi đối diện với các vấn đề của xã hội đi đúng đường hướng của tin mừng của giáo hội. Xã hội và con người Việt Nam hôm nay đang bị căn bệnh thờ ơ, vô cảm tấn công mạnh mẽ, gây ra biết bao đau khổ và phá hủy tận gốc nền tảng luân lý đạo đức trong mối tương quan giữa con người với nhau. Con người, gia đình, những thực tại xã hội và ngay cả giáo hội đang là nạn nhân của một xã hội đầy bệnh hoạn. Nguyên nhân sâu xa của căn bệnh này là chủ trương vô thần, muốn loại trừ Thiên Chúa và tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội, là những cơ chế xã hội quặt què, thiếu vắng công lý, tự do, thiếu tôn trọng phẩm giá con người. Dù có cố tình nhắm mắt làm ngơ hay bàng quan không quan tâm, người ta vẫn thấy hiện hiện những thực tại nghèo đói, bất công, vô luân, phá hoại môi trường sống tinh thần cũng như tự nhiên, hủ bại đạo đức ngày càng trầm trọng. Những căn bệnh ấy cũng đang tấn công vào trong đời sống giáo hội. Vì thế, vấn đề không phải là lên tiếng hay không lên tiếng, mà là phải lên tiếng như thế nào, và sống tin mừng như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 bài tham luận của Linh Mục Giuse Lê Quốc Thanh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người tín hữu Kitô đứng trước những tiến bộ của kỹ thuật. Đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ bàn đến trong một tin vào đời hôm nay. Nói đến kỹ thuật là nói đến lao động. Chính nhờ lao động mà con người vượt trội và khác với thú vật. Lao động đã là một bước nhảy vọt về phẩm, từ những việc làm chân tay có tính cách cá thể, bộc phát, nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, lao động đã biến thành kỹ thuật, nghĩa là được tổ chức, mang tính cách xã hội và hướng đến việc tiêu thụ rộng rãi hơn. Kỹ thuật đã thay đổi sâu rộng lao động của con người và thay đổi chính con người. Thiết tưởng cũng cần phải xác định rằng, kỹ thuật tức là việc sử dụng nguyên liệu, những sức mạnh thiên nhiên và khả năng của con người theo những quy luật nhất định, và như thế biến lao động thành một khoa học tự nhiên được áp dụng. Ngày nay, quyền hạn của kỹ thuật mỗi lúc một gia tăng và bao trùm mọi chiều kích của cuộc sống con người, từ những sinh hoạt xã hội công cộng cho đến những lĩnh vực riêng tư nhất của con người. Từ địa hạt khoa học, nghệ thuật, sản xuất cho đến giáo dục và giải trí, nhân loại đã vượt qua một đoạn đường dài trong lịch sử của mình, từ giai đoạn lý luận đến giai đoạn kỹ thuật. Con người của thời đại kỹ thuật hoàn toàn khác với con người của những thời đại trước. Não trạng của nó cũng thay đổi một cách sâu rộng. Từ những khát vọng tinh thần và tôn giáo, con người ngày nay nghĩ đến hưởng thụ nhiều hơn. Tiêu chuẩn mà con người của thời đại kỹ thuật dùng để đánh giá một sự vật chính là hiệu năng. Ngay cả khi đánh giá về con người của thời đại cũng căn cứ trên hiệu năng. Người thành công trong cuộc sống là người làm ra được nhiều của cải. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, đó là chỗ đứng của người tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay. Như vậy, thử hỏi, đứng trước sự tiến bộ của kỹ thuật, người tín hữu cần phải có thái độ nào? Một số tư tưởng gia Kitô giáo đã có công khi nêu bật giá trị nội tại của lao động và kỹ thuật. Lao động nâng cao giá trị của con người, hay nói theo kiểu nói quen thuộc của người Việt Nam hiện nay, lao động là vinh quang. Thất nghiệp trong xã hội ngày nay bị xem như là một thất sủng hoặc một điều xấu. Hẳn phải trải qua một thời gian dài, nhân loại mới đạt được ý thức ấy. Người Hy Lạp và La Mã ngày xưa không nghĩ như thế. Họ cho rằng lao động là một sinh hoạt hạ giảm con người. Ngay cả vào thời xa xưa, nhiều tín hữu Kitô cũng chia sẻ quan điểm ấy. Triết gia Platon yêu cầu loại bỏ khỏi khuôn máy cai trị tất cả những người thợ máy. Aristotle thì xem tất cả những việc làm chân tay đều nghịch với trí khôn, và như vậy không là việc làm tốt. Cicero và Seneca đề cao sự nhàn hạ. Sự hạ giá lao động và kỹ thuật mà người ta cũng thấy rơi rớt trong giáo hội thời Trung Cổ, có lẽ do ảnh hưởng của chủ thuyết Platon. Chủ thuyết này quan niệm rằng, linh hồn ở trong thể xác cũng như trong tù ngục, chỉ có một hoạt động cao quý duy nhất nơi con người, đó là chiêm niệm, tức là nỗ lực để đi tìm sự giải phóng khỏi tù ngục của thể xác. Lao động cũng bị hạ giá vì sự đối xử tàn tệ đối với người nô lệ. Người ta quan niệm rằng, chỉ có những người nô lệ mới phải lao động. Nhưng, dựa trên mặt khải, các tư tưởng gia Kitô giáo cũng khám phá ra chiều kích nhân bản của lao động và kỹ thuật. Thật thế, nhờ lao động và kỹ thuật, con người làm cho thế giới trở thành một ngôi nhà dễ ở hơn, tiện nghi hơn, ấm cúng hơn. Nhờ lao động và kỹ thuật, thế giới trở thành vương quốc của con người, chứ không phải của tà ma và quyền lực tối tăm. Chính nhờ lao động và kỹ thuật mà con người được thành toàn hơn. Con người sinh ra chưa hoàn hảo. Nhờ lao động, con người phải đạt cho được sự thành toàn của mình. Tóm lại, nhờ lao động và kỹ thuật, con người trở nên người hơn và thế giới cũng trở thành một ngôi nhà hấp dẫn hơn. Đó phải là cái nhìn của người tín hữu Kitô đối với lao động và những tiến bộ của kỹ thuật ngày nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Ông bà già mù lòa sống thầm lặng trong một ngôi làng nghèo nàn xa xôi hẻo lánh. Bỗng nhiên hai ông bà trở nên nổi tiếng và là tâm điểm dòm ngó của nhiều tên trộm trong vùng, bởi vì món tiền lớn mà ông bà vừa được hãng hàng không hoàn trả cho cái chết của người con trai nuôi sau vụ tai nạn máy bay. Dù rằng đám trộm trong vùng đã có rất nhiều lần hăm he vào trộm khoản tiền đó, nhưng chưa vào được, vì nhà ông bà có một con chó bẹt rê rất khôn và hung dữ. Cũng trong khoảng thời gian đó, có một tên trộm khét tiếng vừa được mãn hạn tù trở về. Hắn được bọn trộm trong vùng thách hắn đột nhập vào căn nhà của hai lão già đáng thương ấy. Sau khi được thách, hắn nhún vai và tuyên bố, cho tôi địa chỉ căn nhà đó và sáng mai các anh sẽ được chia phần. Ngay đêm hôm đó, hắn đã hành động. Khi sắp tới nhà, hắn thấy cả khu xóm đó mà duy nhất chỉ có một bóng đèn đường trước cửa nhà hai ông bà lão được thắp sáng. Ánh sáng của đèn làm sáng hết cả đoạn đường nhỏ ở đó, và cũng vì ánh sáng đó mà làm hắn ít nhiều khó khăn khi đột nhập. Khó khăn là thế, nhưng với kinh nghiệm trộm cướp lâu năm, hắn vẫn lẻn vào nhà hai ông bà lão một cách nhẹ nhàng, dễ dàng mà hai ông bà không hề hay biết. Sau khi lục lọi và đã tìm thấy được khoản tiền, hắn nhanh nhẹn cho vào cái bao và tìm cách chuồn êm. Nhưng trong khi bước ra khỏi phòng để tẩu thoát, hắn thấy phòng khách vẫn còn ánh đèn và vẫn còn tiếng nói chuyện của hai ông bà. Với sự tò mò, hắn tiến đến căn phòng đó xem tại sao giờ đã khuya mà hai ông bà vẫn còn thức. Nấp ngoài cánh cửa để nghe lén, hắn nghe tiếng lão bà nói với lão ông rằng, ông này, tôi thấy tôi và ông cần kiếm một người giúp việc để đỡ đần việc nhà, chứ già yếu mù lòa thế này mà cứ phải lọm khọm làm hết việc này tới việc khác, không phải là cách hay đâu ông ạ. Ông lão liền nói, bà nghĩ sao vậy? Tiền đâu để tôi và bà thuê người giúp việc? Bà lão đáp ngay không suy nghĩ. Thế khoản tiền mà mình có được từ hãng hàng không đã hoàn trả lại cho tai nạn của thằng con trai nuôi mình đó. Thế đó không phải là một khoản tiền lớn hay sao? Chẳng lẽ số tiền đó không đủ để tôi và ông thuê một người giúp việc? Ông già từ tốn đáp lại. Thế bà mau quên thật đấy, bà không nhớ là khoản tiền đó mình đã đồng ý
để xây một trường học cho trẻ em con nhà nghèo trong làng đó sao? Rồi mình còn phải trả tiền điện cho bóng đèn đường mình đã thắp cả đêm nữa. Tuy là khi thắp bóng đèn đó tiêu một khoản tiền điện không nhỏ của mình, nhưng đoạn đường ở chỗ nhà mình khó đi nên khi thắp như thế giúp mọi người đi lại dễ dàng và không bị trật té là tôi mừng rồi. Bà lão móm mém cười và trả lời. Ừ, ông thấy đấy, mới đây mà tôi đã quên mọi thứ rồi. Thôi vậy, mình sẽ cố gắng hy sinh, hiu quạnh vất vả thêm một tí, để dành toàn bộ khoản tiền đó làm đúng theo dự định của mình vậy. Nghe xong câu chuyện của hai lão già mù, hai hàng nước mắt tên trộm chảy dài mặn chát. Hắn để bọc tiền lại và bỏ đi đâu đó không biết. Có người đã nói rằng hắn đã hoàn lương sau biến cố đó. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để làm môn đệ của Đức Kitô, làm sứ giả của tin mừng, làm nhân chứng cho tình yêu, làm tông đồ đi loan báo tin mừng. Một sứ mệnh và là một trách nhiệm cao cả cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Khi đứng trước một lời mời gọi và một sứ mạng lớn lao ấy, đôi lúc chúng ta có thể nghĩ rằng mình phải làm một việc gì đó thật hoành tráng, phải lăng xăng đó đây để quyên góp thật nhiều, để tổ chức thật đình đám những cuộc ủy lạo và từ thiện. Hay phải thật giỏi giang để có những bài diễn thuyết hùng hồn về tình yêu và sự mầu nhiệm cao siêu của Chúa. Tất cả những điều đó không thừa đâu, thưa quý vị và các bạn. Đó là những hoạt động hoàn toàn cần thiết, nhưng không chỉ có thế. Chúng ta đâu thể có được suốt 365 ngày đi quyên góp, suốt 52 tuần đi ủy lạo, hoặc suốt 12 tháng đi diễn thuyết, nên cách thức rao giảng và làm chứng hữu hiệu và khả thi nhất là bằng chính cuộc sống hàng ngày. Cách làm chứng cho tình yêu và chân lý bằng đời sống hàng ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách trong thời đại thật giả, giả thật của con người hôm nay. Sống trong một thế giới mà các giá trị sống đang bị đảo lộn, đạo đức đang bị băng hoại, tình người đang bị xuống cấp ngay trong những nơi mà ta đang trải qua trong từng ngày sống của ta, đó là trong công sở, trong môi trường học hành và thậm chí ngay trong cả môi trường gia đình, thì việc rao giảng tin mừng bằng suy nghĩ, lời nói, hành vi, cử chỉ, việc làm của ta trong từng ngày sống là điều rất quan trọng và khẩn thiết biết chừng nào. Vì tất cả mọi hành vi tốt của ta đều có khả năng khuếch tán và có tác động lên người khác. Vì hữu xạ, tất tự nhiên hương. Nhà tù không cải hóa được tên trộm kia, nhưng chính lòng tốt của hai ông bà lão đã làm được điều kỳ diệu đó. Vâng, không phải bôn ba đây đó, có thể chỉ cần một sự lắng nghe chân tình và kín miệng với những chia sẻ về bất hạnh, về một nỗi dây dứt muộn phiền của một ai đó, hoặc một cử chỉ hòa nhã, nhẹ nhàng, không hơn thua tranh chấp, một sự trung thực nơi phố chợ, hoặc một sự nhẫn nhịn với mọi thứ bực bội với người này, người kia nơi công sở, nơi gia đình, đều là những lời chứng, những hành động của tin mừng có khả năng cứu rỗi cho chính mình và cho người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hành động ngay ngày hôm nay bằng những cử chỉ của tin mừng, lời nói của tin mừng, hành động của tin mừng, để làm tròn sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho chúng con trước khi về trời. Amen.
Rồi tin yêu sóng nhịp đường từ cao xanh đến nhẹ nhàng, hồn cô đơn nay lửa hồng, lửa hồng. Và con đi vào nỗi tiếc, làn gió mát xuôi đường trường, đường xưa nay thêm đẹp hồng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast.